trân trọng giới thiệu đến quý thính giả tác phẩm Đạo Yêu Thương của Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Khảm. Đây là một món quà ý nghĩa dành cho tất cả Kitô hữu, cách riêng cho các anh chị em tân tòng. Cuốn sách này sẽ giúp chúng ta mở mang thêm nhiều về đời sống đức tin, những điều mà có thể người Công giáo vẫn còn nhiều thắc mắc qua các giọng đọc
Hồng Vân,
Khánh Hòa,
Tuyết Trang,
Hoài Huy,
Hiếu Hộ
và Quốc Đồng.
Chương 1. Vào truyện. Bạn thân mến, nếu đến thăm thủ đô Hà Nội, bạn sẽ thấy gần Hồ Gươm có phố nhà thờ. Gọi là phố nhà thờ vì con đường ấy dẫn đến ngôi nhà thờ cổ kính rêu phong mà người dân Hà Nội quen gọi là nhà thờ lớn. Nếu bạn hỏi thăm, người ta sẽ nói nhà thờ Công giáo đấy. Khi bạn ghé Sài Gòn, lại thấy ở đầu đường Đồng Khởi, con đường trung tâm và đẹp nhất thành phố, sừng sững ngôi nhà thờ rực rỡ màu gạch đỏ. Nhiều người dân Sài Gòn quen gọi là nhà thờ Đức Bà và coi đó như một trong những biểu tượng của Sài Gòn hoa lệ. Nếu bạn hỏi thăm, người ta cũng bảo nhà thờ Công giáo đấy. Không chỉ có nhà thờ lớn hay nhà thờ Đức Bà, còn cả hàng trăm ngôi nhà thờ lớn nhỏ của người Công giáo trên khắp mọi miền đất nước. Mỗi chủ nhật, bạn thấy nhiều người ăn mặc lịch sự đến nhà thờ. Hàng năm, vào những dịp lễ lớn, nhất là lễ Giáng sinh, những ngôi nhà thờ ấy trở thành trung tâm thu hút mọi người, Công giáo và cả ngoài Công giáo, đến xem hang đá, nghe thánh ca Giáng sinh, dự lễ. Thế rồi, qua các phương tiện truyền thông, bạn cũng nghe nói đến những nhân vật Công giáo nổi tiếng. Ví dụ, mẹ Teresa Calcutta, một nữ tu được trao giải Nobel Hòa Bình năm 1979. Vì tình yêu thương và sự phục vụ bà dành cho những người cùng khổ trong xã hội. Gần gũi hơn, ngay trong trường bạn đang học, tại xí nghiệp hoặc cơ quan bạn đang làm, cũng có những người theo đạo Công giáo. Có khi một trong những bạn thân của bạn cũng là người Công giáo. Rồi với chút ngạc nhiên bởi cách sống của họ, bạn tự hỏi, đạo Công giáo là đạo gì? Tại sao gọi là Công giáo? Đạo này dạy người ta điều gì? Theo đạo này thì phải làm sao? Nếu bạn thắc mắc như thế, tôi xin kể cho bạn nghe đôi chút về đạo Công giáo.
Trường Hà, tại sao gọi là Công giáo? Bạn thân mến, đọc sách báo hay lang thang trên mạng, thỉnh thoảng bạn cũng thấy nhắc đến đạo Công giáo. Bên cạnh đó còn là Thiên Chúa giáo, rồi Kitô giáo, Chính Thống giáo và Tin Lành nữa. Những tôn giáo này có liên hệ với nhau không? Có lần bạn đem ra hỏi một người Công giáo, nhưng xem ra họ cũng mù mờ, cho nên bạn cảm thấy mơ hồ. Vậy, để tôi kể bạn nghe, đơn giản thôi, chứ không rắc rối lắm đâu. Tâm điểm của mọi sự ở đây là nhân vật có tên gọi là Giê-xu, có nghĩa là Thiên Chúa cứu độ. Ngài cũng được gọi là Đấng Kitô, dịch sát nghĩa là Đấng được sức giàu. Chúng ta cứ gọi là Đấng cứu thế cho dễ hiểu. Đức Giê-xu Kitô xuất hiện trong lịch sử nhân loại cách đây 2.000 năm tại đất nước Do Thái. Những ai tin vào Ngài và đi theo Ngài thì được gọi là Kitô hữu, và đạo Ngài rao giảng được gọi là Kitô giáo. Từ ban đầu chỉ có Kitô giáo mà thôi. Nhưng đến thế kỷ thứ 11, 1054, do những bất đồng về nội dung giáo lý cũng như kỷ luật giáo hội, đã có sự phân chia thành hai khối là Chính Thống giáo và Công giáo. Đến thế kỷ thứ 16, 1517. Ngay trong khối Công giáo ở phương Tây lại có một cuộc ly khai nữa. Những người ly khai được gọi là cải cách Protestant Reformation. Riêng ở Việt Nam lại quen với tên gọi là Tin Lành. Tất cả những người theo đạo Công giáo, Chính thống giáo, Tin Lành đều tin vào Đức Giêsu Kitô. Vì thế đều được gọi chung là Kitô hữu, đều theo Kitô giáo cả. Còn Thiên Chúa giáo là từ được dùng ở Việt Nam để nói về Công giáo. Tuy nhiên, từ ngữ này chưa đúng lắm. Thiên Chúa giáo là từ ngữ được dùng để chỉ về tôn giáo độc thần, thờ một Thiên Chúa duy nhất. Nhưng tôn giáo độc thần gồm có Do Thái giáo, Kitô giáo, Hồi giáo. Do đó, dùng từ Thiên Chúa giáo để nói về Công giáo là chưa chính xác được. Hơn thế nữa, gọi là Thiên Chúa giáo không diễn tả được ý nghĩa của Công giáo, Catholicism, là đạo phổ quát, dành cho hết mọi người. Hy vọng bạn đã có sự phân biệt rõ ràng những điểm chung và riêng của những từ ngữ trên. Dù thế nào chăng nữa, nhân vật trung tâm vẫn là Đức Giêsu Kitô. Vì thế tôi mời bạn đọc những trang kế tiếp để biết rõ hơn về nhân vật trung tâm này.
Chương 3. Đức Giêsu Kitô. Chúc mọi người có một mùa Giáng sinh an lành và ấm áp. Chúc mừng Giáng sinh, Merry Christmas. Không có thời điểm nào trong năm lại tưng bừng, nhộn nhịp, vui tươi và an bình như mùa Giáng sinh. Nhạc Giáng sinh vang lên khắp nơi. Hàng trăm triệu thiệp Giáng sinh được người ta gửi cho nhau qua bưu điện cũng như online. Giáng sinh đã trở thành lễ hội quốc tế. Đêm Giáng sinh rực rỡ sắc màu, đêm Giáng sinh chan hòa ánh sáng. Người Công giáo cũng như không Công giáo đan tay nhau tiến về thánh đường đi lễ nửa đêm. Giáng sinh làm cho mọi người gần nhau hơn. Bạn thân mến, lễ Giáng sinh chính là lễ mừng sinh nhật của Đức Giêsu Kitô, Đấng cứu thế, Đấng mà người Công giáo đặt trọn niềm tin tưởng và yêu mến. Ngày sinh của Ngài có tầm quan trọng đặc biệt trong lịch sử nhân loại. Vì thế, người ta lấy năm sinh của Ngài để phân chia niên lịch, dương lịch. Trước Đức Kitô, Before Christ, viết tắt BC, và sau Đức Kitô gọi là năm của Chúa, Anno Domini, viết tắt AD. Để giới thiệu với bạn về ngày lễ đặc biệt này, tôi muốn mời bạn đến chiêm ngắm hang đá. Giáng sinh là phải có hang đá. Ở Sài Gòn, có đường Phạm Thế Hiển, quận 8, tràn ngập hang đá lớn nhỏ. Mỗi năm khi Giáng sinh về, ngoài ra, bạn có thể thấy hang đá ở bất cứ nhà thờ nào, kể cả trong các gia đình Công giáo bạn ghé thăm. Hang đá tái hiện cảnh Đức Giêsu Kitô sinh ra trong sự khó nghèo, trên cánh đồng Bethlehem, giữa đồng không mông quạnh. Sách sử kể rằng, theo chiếu chỉ của Hoàng đế Roma lúc đó, truyền kiểm tra dân số trong khắp đế quốc Roma, ông Giuse và bà Maria lên đường về Bethlehem để khai tên tuổi. Đến Bethlehem, bà Maria tới ngày mãn nguyệt khai hoa, nhưng hai ông bà lại không tìm được chỗ trong quán trọ, nên bà đã sinh con ngoài cánh đồng, lấy tã bọc con và đặt nằm trong máng cỏ. Bạn nhìn xem, hài nhi bé bỏng được đặt nằm trong máng cỏ. Có bò, lừa quỳ bên, thở hơi ấm cho bé thơ.
bạn có thấy điều rất đặc biệt không? Cha mẹ của hài nhi mới sinh không bồng con trên tay hoặc ôm con vào lòng, nhưng cả hai ông bà đều quỳ gối thờ lạy. Tại sao vậy? Vì hài nhi mới sinh kia không chỉ là một con người, mà là Thiên Chúa làm người. Chính vì thế, trong đêm Đức Giêsu Kitô giáng sinh, muôn vàn thiên thần hợp tiếng ngợi khen Thiên Chúa: vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho loài người Chúa thương. Ngoài ra, còn có ánh sao chỉ đường cho ba đạo sĩ từ phương xa tìm đến thờ lạy Đấng Thiên Chúa làm người. Ba đạo sĩ này là đại diện cho muôn dân muôn nước trên thế giới vẫn không ngừng tìm đến với Đức Giêsu Kitô. Ý nghĩa của lễ Giáng sinh là ở đây. Thiên Chúa không chỉ ở trên chốn cao xanh, nhưng Ngài đã muốn đến ở với loài người để sẻ chia nỗi mong manh của phận người, để đồng hành với con người trong mọi bước thăng trầm của đời sống, để dẫn lối con người về bến bờ bình an và hạnh phúc đích thực vững bền. Khi Thiên Chúa xuống trần, Ngài đã quyết định làm một hài nhi sinh ra trong một gia đình nghèo. Còn gì yếu đuối mong manh cho bằng trẻ sơ sinh? Còn gì nghèo khó cho bằng sinh ra giữa cánh đồng hoang vắng? Thiên Chúa đã quyết định làm người nghèo như thế để nói với mọi người rằng giá trị đích thực của một con người không do quyền lực hay tiền bạc, nhưng do chính phẩm giá làm người. Vì thế, người tin vào Đức Giêsu Kitô được kêu gọi kính trọng và yêu thương mọi người, không phân biệt chủng tộc hay quốc gia, giàu hay nghèo, lớn hay nhỏ, già hay trẻ, mạnh khỏe hay đau yếu. Phải kính trọng và yêu thương mọi người, vì họ là con người và được Thiên Chúa yêu thương. Chính vì thế, đêm Giáng sinh là đêm thánh vô cùng, Silent Night, đêm tràn ngập niềm vui, Joy to the World, và bình an. Đêm nay, tiếng súng ngưng bặt trên toàn thế giới. Đêm nay, dù là da trắng hay da đen, da vàng hay da đỏ, tất cả nhân loại được liên kết thành một gia đình và cùng với ca đoàn các thiên thần cất cao tiếng hát: vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho loài người Chúa thương.
Chương 4. Đức Giêsu bày tỏ khuôn mặt Thiên Chúa tình yêu. Bạn thân mến, theo truyền thống văn hóa lâu đời của dân tộc, đa số người Việt Nam tin tưởng vào một đấng siêu nhiên gọi là ông trời. Dĩ nhiên, không phải là bầu trời trên đầu chúng ta, nhưng là đấng ngự trên cõi trời. Ngài còn được gọi là đấng tạo hóa, vì chính Ngài tạo dựng nên vũ trụ và thế giới này. Cảm thức tôn giáo ấy đã thấm sâu trong tâm hồn người Việt, đi vào những câu ca dao bình dị như: lạy trời mưa xuống, lấy nước tôi uống, lấy ruộng tôi cày. Trở thành phản ứng tự nhiên trong cuộc sống khi chúng ta kêu lên: trời ơi! Tuy có một cảm thức sống động về ông trời, nhưng người ta lại không biết rõ ông trời ra sao. Vì thế, nhiều khi hình dung ông trời theo trí tưởng tượng của con người và dựa vào trong tiêu chuẩn của loài người. Để thấy được nhu nhan đích thực của Thiên Chúa, chúng ta cần được chính Thiên Chúa tỏ mình ra, chứ không chỉ là những suy luận và tưởng tượng của con người. Đức Giêsu Kitô là đấng từ trời cao mà xuống, từ Thiên Chúa mà đến, cho nên chỉ có Ngài mới bày tỏ cho nhân loại biết dung nhan đích thực của ông trời. Vậy, Ngài nói với chúng ta ra sao? Ngài công bố, Thiên Chúa là tình yêu. Đó là chân lý trung tâm của Kitô giáo và mọi chân lý khác trong đạo đều xoay quanh chân lý này. Thiên Chúa yêu thương con người và làm mọi sự chỉ vì tình yêu. Chính vì thế, Đức Giêsu đã mời gọi những ai đi theo Ngài, hãy gọi Thiên Chúa là Cha, trong tiếng Do Thái là Abba. Bạn biết không, Abba chính là tiếng trẻ thơ gọi cha của nó, tiếng gọi ngập tràn tin tưởng, yêu mến và phó thác. Đức Giêsu Kitô đã dành cuộc sống trần thế để công bố, rao giảng và thể hiện dung mạo yêu thương của Thiên Chúa. Ngài bày tỏ dung nhan Thiên Chúa tình yêu qua việc giảng dạy và để cho mọi người đều hiểu được. Đức Giêsu dùng những dụ ngôn, tức là những câu chuyện và hình ảnh đơn sơ, bình dị trong cuộc sống thường ngày, nhưng lại hết sức sâu sắc, đến nỗi đã 2000 năm qua, chúng ta vẫn chưa hiểu hết ý nghĩa. Thiên Chúa được mô tả như người cha thương con, đến nỗi dù đứa con bất hiếu, bỏ nhà đi hoang, người cha vẫn ngày đêm trông ngóng, mong con trở về. Thiên Chúa giống như người trăng chiên. Khi có một con chiên đi lạc, ông bỏ cả đoàn chiên ở lại để đi tìm con chiên lạc. Và khi tìm được, ông vui mừng vác nó trên vai, đem về nhà. Đức Giêsu còn bày tỏ khuôn mặt của Thiên Chúa tình yêu bằng chính cách sống và cách cư xử của Ngài. Ngài sống nghèo và gần gũi với những người nghèo, những người bị xã hội coi thường. Ngài chữa lành những thương tích trên thân xác và trong tâm hồn của con người. Ví dụ những người mắc bệnh phong cùi hoặc những người bị mọi người lên án là tội lỗi. Ngài nâng đỡ và binh vực những người cô thân, cô thế trong xã hội. Lời sao giảng và lối sống yêu thương của Đức Giêsu đã lôi cuốn rất nhiều người đi theo Ngài. Hơn thế nữa, Ngài còn khẳng định Ngài là con Thiên Chúa. Vì thế, Đức Giêsu bị những người có thế lực thù ghét và họ đã quyết định thủ tiêu Ngài. Để thực hiện kế hoạch, họ tố cáo Ngài về mọi tội danh chính trị và theo yêu cầu của họ, Tổng trấn Phi-la-tô, người đại diện của đế quốc Roma tại Do Thái lúc đó, đã ra lệnh xử tử Đức Giêsu bằng hình phạt nặng nề nhất. Bạn có thấy cái thập giá trong các nhà thờ và các gia đình công giáo không? Thập giá là khung gỗ có hình chữ thập, được người Roma dùng để đóng đinh các phạm nhân nô lệ, hoặc không phải công dân của họ vào đó. Vì thế, thập giá là dấu hiệu của đau khổ, ô nhục, sợ hãi và chết chóc. Đức Giêsu đã phải chịu hình phạt khủng khiếp như thế, là đóng đinh vào thập giá. Nhưng lạ thay, từ đỉnh cao thập giá, từ ngút ngàn đau đớn, thay cho những lời chửi bới và quyền rủa, người ta lại nghe lời khẩn nguyện của Đức Giêsu. Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm. Đỉnh cao của tình yêu là ở đó, tha thứ cho chính những người làm hại mình. Thập giá là dấu chứng của tình yêu vĩ đại, tình yêu đi đến cùng. Thế đấy, cả cuộc đời Đức Giêsu là để giới thiệu và loan báo dung nhan đích thực của Thiên Chúa tình yêu. Theo Kinh Thánh, sau khi đem xác Chúa Giêsu xuống từ thập giá, các môn đệ đã mai táng Ngài trong mộ đá. Thế nhưng, ba ngày sau, khi các môn đệ đến thăm mộ, thì xác Đức Giê-xu đã không còn ở trong mộ đá nữa. Cùng với sự kiện ngôi mộ trống, các môn đệ còn được gặp và trò chuyện với Đức Giê-xu trong nhiều dịp khác. Vì thế các ông tin chắc chắn rằng Đức Giê-xu Ki-tô đã sống lại từ cõi chết và là đấng hàng sống. Sự sống lại của Đức Giê-xu từ cõi chết là sự chiến thắng của tình yêu. Không phải hận thù, nhưng chính tình yêu mới là sức mạnh tuyệt đối. Tình yêu đã chiến thắng hận thù và chết chóc. Hận thù mang lại chết chóc, còn tình yêu mở đường cho sự sống đích thực, trọn vẹn và vững bền. Để ghi nhớ biến cố hết sức quan trọng này, hàng năm, người Công giáo mừng lễ Phục sinh cách trọng thể. Nhìn từ bên ngoài, ngày lễ này không tưng bừng nhộn nhịp như lễ Giáng sinh, nhưng đây chính là lễ lớn nhất đối với người Công giáo cũng như mọi Kitô hữu. Đức Giê-xu đã sống lại và là đấng hàng sống. Ngài không hiện diện cách hữu hình như 2000 năm trước, nhưng Ngài vẫn ở bên chúng ta cách thiêng liêng để chia sẻ, nâng đỡ, hướng dẫn, bảo an, cứu giúp chúng ta như Ngài đã ở bên các môn đệ ngày xưa. Bạn có muốn tin vào vị Thiên Chúa tình yêu không? Nếu bạn muốn tìm hiểu kỹ hơn về Đức Giê-xu Ki-tô, mời bạn đọc Kinh Thánh. Toàn bộ Kinh Thánh gồm hai phần, Cựu Ước và Tân Ước. Trong Tân Ước, phần chính yếu nhất là bốn sách Tin Mừng hoặc bốn Phúc Âm do bốn vị thánh sử viết: Matthew, Marco, Luca và Gioan. Đọc bốn sách Tin Mừng, bạn sẽ biết rõ hơn về cuộc đời và giáo huấn của Đức Giê-xu Ki-tô, đấng Thiên Chúa đã làm người và ở giữa chúng ta.
Chương 5. Đức Giê-xu xây dựng một thế giới mới. Bạn thân mến, cùng với việc bày tỏ dung mạo đích thực của Thiên Chúa là Cha yêu thương, Đức Giê-xu đến trong cuộc đời này còn để loan báo và kiến tạo một thế giới mới, được gọi là nước trời, nước của Thiên Chúa. Thế giới mới ấy là thế giới của tình yêu thương và chia sẻ, thay cho một thế giới tràn ngập áp bức, bất công và bóc lột. Có lần Đức Giê-xu làm phép lạ hóa bánh ra nhiều. Chỉ có 5 chiếc bánh và 2 con cá, nhưng Ngài nuôi sống cả chục ngàn người, đám đông hàng ngàn người ấy, với những khác biệt về tuổi tác, giới tính, trình độ văn hóa. Tất cả đều dùng chung một bữa ăn thanh đạm, nhưng hoàn toàn bình đẳng và đầy ắp tình người. Gioan chương 6 từ câu 1 đến câu 15. Các Kitô hữu đầu tiên đã sống trong tinh thần ấy cách triệt để. Tất cả các tín hữu hợp nhất với nhau và để mọi sự làm của cải chung. Họ đem bán đất đai của cải, lấy tiền chia cho mỗi người tùy theo nhu cầu. Công vụ tông đồ chương 2 từ câu 44 đến 45. Lại chẳng phải là hình ảnh của thế giới lý tưởng mà nhân loại hằng mong ước sao? Thế giới mới là thế giới của sự thật và thành tín thay cho một thế giới của gian dối và lừa lọc. Khi phải ra trước tòa án của Phi-la-tô, tổng trấn Roma thời đó, Đức Giê-xu đã dõng dạc tuyên bố: Tôi đã sinh ra và đến thế gian này là để làm chứng cho sự thật. Ai đứng về phía sự thật thì nghe tiếng tôi. Gioan chương 18 câu 37. Vâng, Ngài đến để bày tỏ sự thật về Thiên Chúa, sự thật về con người, về phẩm giá và vận mệnh tối hậu của con người. Tôi sống theo sự thật đó, chúng ta sẽ trở thành những con người tự do đích thực. Sự thật sẽ giải thoát anh em. Gioan, chương 8, câu 32. Thế giới mới là thế giới của khoan dung và tha thứ, thay cho một thế giới đầy rẫy hận thù và chiến tranh. Đức Giê-xu dạy các môn đệ rằng, hãy yêu thương kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. Như vậy, anh em mới được trở nên con cái của cha anh em. Đấng ngự trên trời, vì người cho mặt trời mọc lên, soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất lương. Matthew chương 5 câu 44 đến 45. Đức Giê-xu không chỉ nói, mà chính Ngài còn làm gương trước. Khi bị đóng đinh trên thập giá, Ngài cầu xin Cha tha thứ cho những kẻ làm hại mình. Lạy Cha, xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm. Luca chương 23 câu 34. Martin Luther King, nhà đấu tranh cho dân quyền bằng đường lối bất bạo động tại Hoa Kỳ, được trao giải Nobel Hòa Bình năm 1964. Khi suy nghĩ về lời cầu nguyện này, đã kêu lên, đó là giây phút đẹp nhất cuộc đời Đức Giê-xu. Thế giới mới ấy có được khi chúng ta hiểu ra rằng tất cả nhân loại có chung một người cha là Thiên Chúa. Vì thế tất cả anh chị em với nhau và phải cư xử với nhau như anh chị em ruột thịt trong một mái ấm gia đình. Một người con càng có lòng hiếu thảo với cha mẹ bao nhiêu, thì càng yêu thương anh chị em trong nhà bấy nhiêu. Cũng thế, chính niềm tin vào Thiên Chúa là cha yêu thương, giúp cho người môn đệ Đức Giê-xu nhìn người khác bằng một cặp mắt mới để khám phá, đây là anh chị em của tôi. Trong gia đình của Thiên Chúa, luật tối thượng là luật yêu thương như Đức Giê-xu dạy. Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau. Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Người ta cứ dựa vào dấu hiệu này mà nhận biết anh em là môn đệ của Thầy, là anh em yêu thương nhau. Gioan chương 13 câu 34 đến 35. Tiêu chuẩn để nhận diện một tình yêu chân chính là sự hy sinh và từ bỏ, chứ không phải chiếm hữu hay hưởng thụ như nhiều người lầm tưởng. Không có tình yêu nào cao cả hơn tình yêu của người hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Gioan chương 15 câu 13. Vì thế giới mới là thế giới của tình yêu thương và chia sẻ, sự thật và thành tín, khoan dung và tha thứ. Nên phương thế xây dựng thế giới mới không phải là vũ khí và kế hoạch quân sự, càng không phải là bạo lực và khủng bố, nhưng là sự hoán cải. Nước Thiên Chúa đã đến gần. Anh em, hãy hoán cải và tin vào tin mừng. Marco chương 1 câu 15. Hoán cải là thay đổi trong chiều sâu của tâm hồn, từ hận thù sang yêu thương, từ ích kỷ đến vị tha, từ kiêu căng đến khiêm tốn. sự thay đổi ấy sẽ tác động trên cách nhìn, cách nghĩ và cách sống của chúng ta. Từ đó, hình thành và làm mới lại những quan hệ trong gia đình cũng như ngoài xã hội. Những quan hệ thấm đậm tình yêu thương và chia sẻ, khoan dung và tha thứ. Thế giới mới ấy được bắt đầu trong tâm hồn mỗi người và ngày càng rõ nét nhờ những con người mới với quả tim mới. Tôi muốn mời bạn đọc một bài thơ, cũng là lời cầu nguyện của một vị thánh công giáo, Thánh Francisco Assisi. Ở đó gói ghém tâm tình và hướng sống của những con người thuộc về thế giới mới, thế giới chứa chan vui mừng, bình an và hạnh phúc. Lạy Chúa từ nhân, xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người. Lạy Chúa, xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa, để con đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an hòa vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn lỗi lầm. Để con đem tin kính vào nơi nghi nan, chiếu trông cậy vào nơi thất vọng. Để con dọi ánh sáng vào nơi tối tăm, đem niềm vui đến chốn u sầu. Lạy Chúa, xin hãy dạy con tìm an ủi người hơn được người ủi an, tìm hiểu biết người hơn được người hiểu biết, tìm yêu mến người hơn được người mến yêu. Vì chính khi hiến thân là khi được nhận lãnh, chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân. Vì chính khi thứ tha là khi được tha thứ, chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời. Ôi, thần linh thánh ái, xin mở rộng lòng con, xin thương ban xuống những ai lòng đầy thiện chí, ơn an bình.